Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 3 tháng 6 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, gửi cho các tham dự viên, đại hội quốc tế, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong buổi gặp gỡ hôm thứ Năm vừa qua, mùng 1 tháng 6, với các giám mục thành viên của Hội đồng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc rằng, các giám mục được kêu gọi hiến thân hoàn toàn phục vụ, ngay cả cho đến mức hiến mạng sống của mình. Đức Tổng Giám mục Nikola Petrovic là Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đang họp với Ban Tổng Thư ký để thu thập và tổ chức nghị trình và các đề nghị từ sau khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần cuối, được tổ chức vào tháng 10 năm 2005 với đề tài Thánh thể, nguồn mạch và chấp điểm của đời sống và sứ vụ của giáo hội. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm và nói, cuộc gặp gỡ này là cơ hội thích hợp để nhấn mạnh lại một lần nữa về tầm quan trọng của đức ái trong các hoạt động của các vị mục tử trong giáo hội. Nuôi dưỡng đoàn Thiên Chúa là một vụ chăm sóc bằng tình yêu, nó đòi hỏi hoàn toàn tận tụy, dấn thân trọn vẹn với hết nghị lực và nếu cần, hy sinh cả mạng sống mình. Trên hết, Thánh thể là nguồn mạch và là động lực tiềm tàng nhưng giấu kín của sứ mạng chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong giáo hội, giám mục hiện thân hình ảnh của Chúa Kitô, người nuôi dưỡng chúng ta bằng thịt và máu của người. Vì mục tử lấy từ Thánh thể sức mạnh để thi hành đức ái mục vụ đặc biệt, nó bao gồm phân phát của ăn sự thật cho dân Chúa. Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, trong thời đại như thời đại chúng ta đang sống, được thể hiện qua hiện tượng đang lớn mạnh của toàn cầu hóa, thì điều cần thiết hơn bao giờ hết là phải mang sự thật của Chúa Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa đến cho mỗi người một cách nhiệt tâm và rõ nét. Có không biết bao nhiêu lĩnh vực trong đó cần phải loan truyền và làm chứng cho sự thật một cách thân thương. Có biết bao nhiêu người đang đói và họ không thể bị bỏ rơi cho chết dần mòn mà không được sự nâng đỡ nào cả. Tin Vatican. Đức Thánh Cha vừa công bố sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền giáo được cử hành vào tháng 10 tới đây, với đề tài Đức Bác Ái là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn sứ điệp truyền giáo này trong một thời sự ngày mai Chủ nhật. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe. Tin Việt Nam. Hôm thứ Tư vừa qua, 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ. Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đã có lễ khấn dòng cho 29 tập sinh. Các tân khấn sinh như những bông hoa tươi đẹp kết nên chuỗi mân côi dâng cho Đức Mẹ. Đức ông Juan Bautista Lê Xuân Hoa, Tổng đại diện giáo phận Phan Thiết, chủ tế, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, thân nhân của các khấn sinh, dự lễ, chung lời tạ ơn Chúa. Thật là cảm động khi chứng kiến cảnh người nữ tu trẻ quỳ gối trước mặt vị đại diện giám mục, đặt tay trong tay chị bề trên, tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, khó nghèo và vân phục. Nét đẹp thật thánh thiện, cao quý của những người trẻ dâng mình cho Chúa. Trong ơn gọi thánh hiến, dâng hiến đời mình cho Chúa Kitô bằng cách hiệp thông trọn vẹn với giáo hội và qua lời khấn thuộc trọn về cộng đoàn dòng tu của mình. Dâng hiến cho Chúa, người tu sĩ hiểu rằng tất cả cuộc đời mình đã trao dâng về Ngài, thân xác, linh hồn và tình yêu. Khấn giữ khiết tịnh là lời ký ước để biết yêu thương nhiều hơn nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Tình yêu đó không còn mang mùi vị đam mê trần thế, ích kỷ và chiếm đoạt. người tu sĩ chỉ còn sống tình yêu với Thiên Chúa để đến với mọi người, cho dù bên ngoài tình yêu vẫn dễ gọi thiết tha. Từ lời khấn khiết tịnh, người tu sĩ thể hiện sâu xa hơn một tình yêu không bị chia sẻ, một con tim dâng hiến trọn vẹn cho Chúa Kitô. Khi chọn Chúa Kitô, người tu sĩ được Ngài trợ lực vượt qua những lời mời gọi hạnh phúc lứa đôi. Lời khấn khiết tịnh giúp người tu sĩ mở rộng con tim mình để chia sẻ với mọi người một tình yêu thanh khiết cao dâng như mẹ Maria, người nữ tu đầu tiên của Thiên Chúa. Mẹ đã sống hoàn hảo đức khiết tịnh trong cuộc đời cho tình yêu sinh vân. Cầu chúc các tân khấn sinh hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết sống ơn gọi thánh hiến mỗi ngày hạnh phúc như ngày khấn dòng. Tin Việt Nam. Nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã gửi đến cho các bạn trẻ giáo phận những lời nhắn nhủ sau đây. Các bạn trẻ thân mến, trong tuần qua, Giáo hội hướng tâm hồn chúng ta một cách đặc biệt đến ngôi ba Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần. Cha hy vọng nhiều người trong các con được chuẩn bị để đón tiếp Chúa Thánh Thần. Và có một vài tâm hồn giống như mẹ Maria và các thánh tông đồ đã sẵn sàng. Chúng ta tin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta một cách đặc biệt trong ngày lễ của Ngài. Trước hết, Chúa Thánh Thần đến với chúng ta qua các bài đọc Kinh Thánh, mà Ngài là tác giả chính, tác giả thần linh. Chúng ta lắng nghe lời Kinh Thánh với lòng khao khát được gặp gỡ Ngài, tiếp xúc với Ngài, được Ngài dạy dỗ, soi sáng và hướng dẫn. Chúa Thánh Thần còn đến với chúng ta qua những lời cầu nguyện của giáo hội và của chính chúng ta, của từng người trong các con. Ngài khơi dậy sự cầu nguyện, khơi dậy những tâm tình đạo đức nơi chúng ta. Ngài đốt lửa kính mến Chúa nơi chúng ta. Ngài giống như ngọn lửa xuống trên các thánh tông đồ theo lời tường thuật của tác giả sách Công Vụ. Chúa Thánh Thần còn đến với chúng ta qua lời giảng dạy của giáo hội, bắt đầu từ việc rao giảng của các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Sách Công Vụ cho thấy các tông đồ sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần đã mạnh dạn rao giảng loan báo Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Chúa Thánh Thần hoạt động nơi lời rao giảng của các tông đồ, khơi dậy đức tin của những người nghe. Ngày hôm nay, Ngài cũng không ngừng khơi dậy đức tin nơi chúng ta. Ngài dạy ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa như lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Ngoài ơn đức tin là hồng ân trọng đại, Chúa Thánh Thần còn ban cho giáo hội rất nhiều ân sủng. Mỗi người một kiểu, một cách, không ai thiếu ân sủng của Ngài, để mỗi người chúng ta dùng những ân đó mà xây dựng ích chung cho giáo hội. Thánh Phaolô nói, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Chỉ có một Thánh Thần duy nhất là tác giả mọi ân sủng. Nên tất cả chúng ta hãy hợp nhất với nhau trong cùng một đức tin, một lòng mến, một niềm hy vọng duy nhất, giống như cộng đoàn giáo hội sơ khai dưới sự hướng dẫn của các tông đồ. Theo giáo lý Công giáo, Chúa Thánh Thần vừa là một ngôi vị Thiên Chúa, vừa là hồng ân lớn nhất của Thiên Chúa do Chúa Kitô phục sinh ban cho chúng ta. Ngài là ơn bình an mà Chúa Kitô phục sinh mang đến khi hiện ra với các tông đồ, khi đến với giáo hội, đến với cộng đoàn phụng vụ chúng ta. Ngài là sự bình an mà thế gian không thể ban tặng, như Chúa Giêsu đã nói. Có Chúa Thánh Thần, lòng ta sẽ được bình an, một sự bình an kỳ diệu, đồng nghĩa với hạnh phúc, với ơn cứu độ và sự sống đời đời. Chúa Thánh Thần là niềm vui mà Chúa Kitô phục sinh ban cho ta, một niềm vui không tả. Ta vui mừng vì được thấy Chúa phục sinh như các môn đệ ngày xưa. Ta không nhìn thấy Chúa bằng giác quan, nhưng thấy Chúa bằng đức tin, thấy Chúa trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là niềm hoan lạc ở trong Thiên Chúa Ba Ngôi, là niềm vui mà Chúa Kitô phục sinh chia sẻ cho chúng ta, để chúng ta thông phần hạnh phúc của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là sự sống, là thần khí, là hơi thở mà Chúa Kitô phục sinh ban cho giáo hội, khi người thổi hơi vào các thánh tông đồ và nói, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Các con nghe nói nhiều đến ơn cứu độ, nhưng có lẽ các con vẫn chưa am hiểu và còn cảm thấy trừu tượng xa vời. Theo đoạn tin mừng Gioan được đọc trong thánh lễ kính Chúa Thánh Thần hôm nay, ân cứu độ chính là thần khí phục sinh của Chúa Kitô, nhờ đó mà mọi người được Thiên Chúa vừa ban cho ân tha tội, vừa ban cho sự sống mới thông phần sự sống lại của Chúa Kitô. Theo tin mừng của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa Kitô phục sinh ban cho Giáo hội Chúa Thánh Thần để Giáo hội tiếp nối sứ mạng mà chính Chúa đã lãnh nhận từ Chúa Cha, sứ mạng loan báo tình yêu của Thiên Chúa, sứ mạng yêu thương và phục vụ mọi người theo thánh ý của Thiên Chúa, sứ mạng quy tụ các con cái tạng mát của Thiên Chúa về một mối, để tất cả nên một như ba ngôi là một. Chúng ta góp phần thực thi sứ mạng của Giáo hội, chúng ta cùng nhau đón Chúa Kitô phục sinh đến với chúng ta trong thánh lễ để lãnh nhận thần khí của Người. Đó là những lời nhắn nhủ của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, cho các bạn trẻ Mỹ Tho nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho các tham dự viên Đại hội Quốc tế các phong trào giáo hội và các cộng đồng mới, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, từ thứ Tư 31 tháng 5 cho đến thứ Sáu mùng 2 tháng 6, các phong trào giáo hội và các cộng đồng mới gặp nhau tại Rocca di Papa trong một đại hội quốc tế về chủ đề Nét đẹp được làm người Kitô và niềm vui được thông truyền chứng tác Kitô. Trong nghi lễ khai mạc đại hội, Đức Hồng y Stanislas Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đặc trách giáo dân, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đại hội. Một thời sự hôm qua đã đọc phần thứ nhất của sứ điệp, trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ được dự trù vào chiều thứ Bảy hôm nay, mùng 3 tháng 6, tại quảng trường Thánh Phêrô, của tất cả những đại diện của hơn 100 phong trào giáo hội và cộng đoàn mới để chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hôm nay chúng ta hãy đọc tiếp phần còn lại, gồm những lời nhắn nhủ cụ thể của Đức Thánh Cha cho các thành viên của các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Đức Thánh Cha đã viết tiếp như sau trong sứ điệp của Ngài. Xét cho cùng, đây là điều có giá trị cho anh chị em. Đó là, qua những vị sáng lập và những vị bắt đầu những phong trào và những cộng đoàn của anh chị em đã nhìn thấy dung mạo của Chúa Kitô chiếu sáng đặc biệt, và anh chị em đã lên đường. Cả ngày hôm nay, Chúa Kitô tiếp tục làm vang dội lên trong tâm hồn của biết bao người lời kêu gọi xưa: hãy đến và theo ta. Đây là lời có thể quyết định cho vận mạng của họ. Điều này thường xảy ra nhờ qua chứng tá của kẻ đã được đích thân cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô. Trên dung mạo và trong lời nói của những con người đã trở thành tạo vật mới này, ánh sáng của Chúa được nhìn thấy và lời mời gọi của Ngài có thể được nghe. Tuy nhiên, tôi xin nói với anh chị em, thưa những người bạn thân mến của các phong trào như sau. Xin anh chị em hãy làm sao để những phong trào được luôn là những trường học của sự hiệp thông, là những cộng đoàn cùng đồng hành, trong đó người ta học sống trong sự thật và trong tình yêu thương mà Chúa Kitô đã mặc khải cho chúng ta và đã thông truyền nhờ qua chứng tá của các tông đồ, chữa lòng đại gia đình những môn đệ của Chúa. Ước gì được luôn vang lên trong tâm hồn anh chị em lời khuyến khích của Chúa Giêsu như sau: như thế được chiếu tỏa ánh sáng của anh chị em trước mặt người đời, ngõ hầu họ nhìn thấy những việc tốt chúng con làm và tôn vinh Cha chúng con ở trên trời. Anh chị em hãy mang ánh sáng của Chúa Kitô đến trong tất cả mọi môi trường xã hội và văn hóa trong đó anh chị em sinh sống. Sức hăng say truyền giáo là bằng chứng cho tính cách tận căn của kinh nghiệm sống trung thành với ơn đoàn sủng riêng. Đây là sự trung thành luôn luôn được canh tân và vượt qua được bất cứ sự đóng kín nào nơi chính mình, vì mệt mỏi và ích kỷ. Anh chị em, hãy chiếu soi sự tâm tối của một thế giới đang bị chóa mắt vì những sứ điệp mâu thuẫn nhau của các ý thức hệ. Không có nét đẹp nào đáng giá nếu không có sự thật được nhìn nhận và được sống theo. Nếu tình thương trở thành như thứ tình cảm chóng qua. Nếu hạnh phúc trở thành như một ảo tưởng không bao giờ đạt được. Nếu tự do trở thành như phản ứng bản năng máy móc. Sự ham muốn quyền lực, ham mê của cải và thú vui, có sức tạo ra điều tai hại biết bao trong đời sống của con người và trong sinh hoạt của các quốc gia. Anh chị em hãy mang vào trong thế giới bị dao động này chứng tá của sự tự do mà Chúa Kitô mang đến cho chúng ta. Sự hòa hợp kỳ diệu giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân làm cho đời sống nên tươi đẹp và làm cho sa mạc được trổ hoa, sa mạc mà trong đó chúng ta thường phải sống. Ở đâu tình thương bác ái được thể hiện như là sự say mê đối với cuộc sống và vận mệnh của kẻ khác. Một tình thương được chiếu tỏa trong những tương quan thân tình và trong công việc làm, vừa trở thành sức mạnh để xây dựng một trật tự xã hội công bằng hơn, thì ở đó được xây dựng một nền văn minh có khả năng đương đầu với sự phát triển của bảo tàng. Anh chị em, hãy trở thành những người xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, theo trật tự của tình thương, trong đó được thể hiện nét đẹp của sự sống con người. Ngày nay, những phong trào giáo hội và những cộng đồng mới là dấu chỉ sáng chói cho nét đẹp của Chúa Kitô và của giáo hội, hiền thê của Chúa. Anh chị em thuộc về cơ cấu sống động của giáo hội. Giáo hội cảm ơn anh chị em vì sự dấn thân của anh chị em trong công cuộc truyền giáo, vì công tác huấn luyện mà anh chị em khai triển càng ngày càng nhiều hơn cho những gia đình Kitô, vì sự dấn thân cổ võ cho ơn gọi linh mục thừa tác và ơn gọi sống đời tận hiến mà anh chị em khai triển trong phong trào hay cộng đoàn của anh chị em. Giáo hội cảm ơn anh chị em vì sự sẵn sàng đón nhận những hướng dẫn thực hành, không những của người kế vị Thánh Phêrô mà còn của những vị giám mục của các giáo hội địa phương. Trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, các giám mục là những kẻ gìn giữ sự thật và tình thương bác ái trong sự khiêm tốn. Tôi tin tưởng vào sự vâng phục mâu lẹ của anh chị em. Vượt qua việc xác định về quyền hiện hữu riêng, thì luôn luôn phải có cao thế hơn, với một ưu tiên chắc chắn, việc xây dựng nhiệm thể của Chúa Kitô giữa con người. Các phong trào cần đối diện với mọi vấn đề, với những tâm tình hiệp thông sâu xa trong tinh thần gắn bó với những vị chủ chăn hợp pháp. Ước gì, việc tham dự vào lời cầu nguyện của giáo hội, mà phụng vụ là hình thức thể hiện cao nhất của nét đẹp của vinh quang Thiên Chúa. Ước gì việc tham dự đó nâng đỡ anh chị em, và một cách nào đó tạo thành cảnh trời trên trần gian này. Tôi trao phó anh chị em cho sự khẩn cầu của Đấng mà chúng ta gọi là Đấng Tuyệt Mỹ. Một lý tưởng đẹp mà các nghệ sĩ đã luôn cố gắng diễn tả trong các tác phẩm của họ. Đấng là người nữ mặc áo mặt trời. Trong Mẹ, nét đẹp của con người gặp gỡ với nét đẹp của Thiên Chúa. Với những tâm tình này, tôi gửi đến tất cả anh chị em phép lành tòa thánh đặc biệt, như dấu chỉ cho tình thương mến của tôi mãi mãi với anh chị em. Từ Điện Vatican ngày 22 tháng 5 năm 2006, Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
tên gọi khác của sự dối trá. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Giả ký tên là Lưu Tú, có lẽ là một nhà giáo. Trong một bài viết về sinh hoạt buổi sáng trên vỉa hè Sài Gòn, đã ghi lại cuộc chuyện trò của bạn bè bên tách cà phê. Khi nói đến lương phạn của nhà giáo, ông nhận định như sau. Có lẽ tất cả chúng tôi, từ bản thân tới những người thân, không ai sẵn sàng để trả lời thật về đồng tiền thu nhập. Phải nói dối để giữ thể diện. Bởi chẳng lẽ thầy giáo lại nói thật? Tôi luôn vận động lôi kéo học trò tới nhà thầy để học thêm cho giỏi. Cơ chế này sinh ra nói dối thường trực. Nó xúi người ta phải nói dối để sống. Tác giả đăng cử chuyện mới xảy ra tại bệnh viện Chợ Rẫy. Giám đốc của bệnh viện quyết định như sau. Các bác sĩ của bệnh viện không được phép mở phòng mạch riêng để tập trung vào việc khám chữa bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện lớn nhất trong cả nước. Mỗi ngày số bệnh nhân tới khám chữa bệnh đông tới hàng chục ngàn người. Tình hình thực tế ở đây là, đa số bác sĩ chỉ muốn hết giờ hành chánh để chạy về phòng mạch riêng của mình. Có bác sĩ khoa giải phẫu còn nhờ đồng nghiệp khác khoa lo giùm cho mình trong việc giải phẫu. Tác giả tự hỏi, không biết quyết định của ông giám đốc bệnh viện sẽ thi hành được hay không? Trong buổi họp công bố quyết định này, mấy nữ bác sĩ tỏ vẻ không ưng, phân bua đủ thứ cho sự không ưng thuận này. Nhưng không ai nói thật rằng mình không ưng vì nó cắt giảm tối đa đồng tiền thu nhập của họ. Tác giả Lưu Tú cũng trích dẫn phát biểu mới đây của ông Trần Quốc Thuận, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Ông Thuận nói như sau. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống. Ít nhất, người cộng sản này cũng có một lần nói thật. Tuy nhiên, phát biểu của ông cần phải được hiểu theo đúng ý của ông. Khi dùng đại danh từ chúng ta, hẳn vị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội không quơ đũa cả nắm để bảo rằng tất cả 83 triệu người Việt Nam đều nói dối. Giữa bùng lầy của dối trá, nhiều người Việt Nam vẫn còn giữ được nề nếp gia phong, xem nói dối là điều đáng xấu hổ. Nhiều trẻ em với tâm hồn thơ dại, chưa từng nghe nói đến những công lao của Đảng Cộng sản, chắc chắn vẫn còn trong trắng, chưa một lần nói dối. Chúng ta tin rằng trong dân tộc Việt Nam vẫn còn rất nhiều người không nói dối để mà sống, bởi vì họ cảm thấy không bị bắt buộc phải sống như thế. Vậy thì hai tiếng chúng ta của người tự cho mình là đại biểu nhân dân này chắc chắn không ám chỉ đến tất cả mọi người Việt Nam. Là một đảng viên cộng sản, lại phát biểu trên báo Thanh Niên, vốn là cơ quan ngôn luận do đảng làm chủ. Ông Thuận hẳn đã làm một hành động kiểm thảo nội bộ. Nói cách khác, đại danh từ chúng ta hay ta chỉ có thể gói trọn các đảng viên cộng sản mà thôi. Lời phát biểu này lại càng đáng chú ý hơn vì nó đã được nói ra liền ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam họp đại hội lần thứ 10, trong đó người ta toàn nghe những từ hoa mỹ. Dĩ nhiên, chế độ nào xây dựng trên khủng bố cũng đẻ ra dối trá. Những người cộng sản phải nói dối với nhau để sống đã đành. Mà nhiều người dân vì sống trong sợ hãi, cũng đành phải nói dối để sống. Nhà văn Nguyễn Tuân đã nói lên đúng tâm trạng của rất nhiều người sống dưới chế độ Cộng sản. Chính vì biết sợ mà ông mới có thể sống cho tới ngày nay. Chế độ chuyên chính vô sản, trước khi bao trùm lên xã hội Việt Nam bầu khí sợ hãi, đã từng được thí nghiệm tại Liên Xô và Trung Quốc. Mẫu số chung của những xã hội này chính là đã tạo nên một nền văn hóa nói dối toàn diện. Bộ máy gian dối đó đã nghiền nát trước tiên chính các đồng chí của mình. Stalin đã giết gần hết các đồng chí trong Trung ương Đảng đã từng bầu ông lên làm Tổng Bí thư. Nhưng nhà độc tài này không muốn thủ tiêu họ một cách kín đáo. Ông bắt họ phải thú nhận đủ các thứ tội, kể cả tội ăn cắp, hãm hiếp, ngoại tình, rồi mới mang ra công khai xử tử. Người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn đã chứng kiến những điều đó khi còn ở Moscow. Có lẽ đã học được thói nói dối mà không biết xấu hổ của các lãnh tụ Nga Tàu, mà ông đã tự tay viết tiểu sử của mình với bút hiệu Trần Dân Tiên, và tự khen mình là người khiêm tốn nhường bao. Người ta không ngạc nhiên tại sao chế độ do ông đẻ ra là một chế độ dối trá. Nhưng chúng ta không nên bi quan nghĩ rằng nói dối đã trở thành một thứ cố tật không thể chữa trị được của cả một dân tộc. Dối trá phát sinh từ sợ hãi bắt nguồn từ khủng bố. Khi sự khủng bố không còn hiệu lực nữa, thì chắc chắn dối trá cũng sẽ biến mất. Với cao trào đấu tranh cho tự do, nhân quyền và dân chủ hiện nay, người ta đã thấy được rằng sợ hãi không còn là ông thần đáng sợ nữa, và nhiều người đã dám nói lên sự thật. Một người cộng sản như người phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, ít nhất cũng đã dám một lần nói lên sự thật. Trong bài phát biểu được đăng trên báo Thanh Niên, ông Thuận đã nói, thực tế là các đại biểu quốc hội đều biết số phận của họ không gắn liền với sự tín nhiệm của cử tri. Nó gắn liền với sự tín nhiệm của một nơi khác. Cũng như đại danh từ chúng ta được ông Thuận sử dụng. Cụm từ một nơi khác cũng đủ rõ để chỉ điều mà mọi người đều biết. Nó vừa chỉ cái nơi mà mọi người đều biết, vừa lại cho thấy cái tâm trạng vẫn còn sợ hãi khiếp đảm của ông. Tụ trung, với vị trí đầy uy lực như thế, một mặt ông muốn ít nhất một lần nói lên sự thật, mặt khác vẫn còn quanh co dối trá để sống. Thái độ của ông làm cho nhiều người nhớ đến lời tuyên bố của một nhà văn Ba Lan dưới thời Cộng sản. Cộng sản là tên gọi khác của sự dối trá. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về Hiệp Nhất. Cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Ribic và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Ribic và cô Franca Zambonini trong tập sách có tựa đề Tìm về Hiệp Nhất. Những câu hỏi sau đây liên quan đến đời sống của chị Chiara. Câu hỏi thứ 15. Có nhiều hội viên Focolare lấy tên Chiara, Chiaretta, Chiarella để đặt cho con gái của họ. Thái độ mộ mến này có làm phiền bà không? Và chị Chiara trả lời, có lẽ không, vả lại theo tôi, từ nay tên tôi không còn gửi lên hình ảnh một người cho bằng nhắc người ta nhớ đến cả một linh đạo rất sáng sủa, rất rõ ràng. Vì thế, những cử chỉ ưu ái và sùng mộ đó thật ra là dành cho lý tưởng của phong trào. Và câu hỏi thứ 16. Những người tiếp xúc với bà thường ngạc nhiên về cách ăn mặc mà tôi có thể nói là thanh lịch của bà. Bà có biết điều đó không? Và bà phản ứng như thế nào? Chị Kiara trả lời. Linh đạo nào có tầm cỡ trong hội thánh cũng đều được phản ảnh qua cách ăn mặc, nhà cửa, cách bày biện trang trí của các hội viên. Cứ nghĩ tới những ngôi nhà thờ bằng gỗ nho nhỏ, tấm áo bằng vải len thô màu nâu của các tu sĩ dòng Phan Xin, những người đã tự nguyện sống nghèo, hay những tu viện to lớn tọa lạc vì những thành quách thực thụ ở nông thôn do các tu sĩ dòng Biển Đức làm chủ, phù hợp với linh đạo của họ là Ora et Labora, cầu nguyện và lao động. Cách ăn mặc và nhà cửa hội viên phong trào chúng tôi cũng phản ảnh linh đạo của mình. Vì hiệp nhất đối với chúng tôi là từ ngữ tóm tắt tất cả linh đạo ấy, nên thái độ thực hành rút ra từ đó phải là làm cho mình trở nên một với anh em. Chúng tôi được kêu gọi để trở nên một với những người, những môi trường trong đó mình đang sống, đang làm việc. Có hội viên phong trào sống và làm việc ở Ấn Độ, có người ở Tokyo, Melbourne, Úc Châu, hay trong các vùng Sình Lầy, Ba Tây, trong các khu nhà ổ chuột ở Phi Lục Tân. Nhưng cũng có người làm việc trong các văn phòng được trang bị kỹ lưỡng ở các đô thị Âu Châu. Lại có người làm việc ở Châu Phi giữa một dân tộc thiếu thốn mọi sự. Có người làm việc ở các văn phòng của Vatican. Cũng có người phục vụ tại nhà trong các bệnh viện hay trường học. Có người phải thường xuyên nói giữa công chúng, đọc diễn văn hay thuyết trình trước hàng ngàn người thuộc đủ mọi địa vị trong xã hội. Có người thường xuyên tiếp xúc với giáo quyền và chính quyền. Mỗi người đều phải thích nghi với môi trường của mình, phải ăn mặc như những người mình gặp hàng ngày. Tuy nhiên, có một nét chung có thể liên kết tất cả các hội viên phong trào. Trang phục của họ là làm sao có hài hòa. Chúng tôi luôn tin chắc rằng Thiên Chúa không phải chỉ tốt, chỉ thánh thiện và chân thật, mà người còn đẹp nữa, nên chúng tôi được mời gọi làm chứng về người cả dưới khía cạnh này, nhất là trong hướng đi của phong trào. Vả lại, hiệp nhất có nghĩa là hết sức hài hòa, trật tự và đẹp đẽ. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách xin tạm ngưng hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài các trước cám dỗ, thông thường là xúi dục con người phạm tội, làm điều xấu, lỗi luật Chúa, Satan, quỷ dữ còn đánh phá, tấn công, hãm hại linh hồn và thân xác con người bằng hai hình thức khác là ám ảnh và nhập vào con người. Quỷ ám là hiện tượng quỷ vây hãm linh hồn con người từ phía ngoài, đồng thời gây ra bên trong một loạt liên tục những cám dỗ mạnh mẽ và dai dẳng hơn những cám dỗ thường, khiến cho linh hồn luôn luôn bị ám ảnh. Trong những trường hợp này, quỷ có thể hoạt động trên tất cả mọi giác quan con người. Về thị giác, có khi quỷ hiện ra dưới hình ảnh ghê rợn trước mắt người ta để làm cho người ta khiếp sợ và tháo lui trên con đường nhân đức trong nỗ lực sống tốt lành, như nó đã từng làm với nhiều người thánh thiện, chẳng hạn như mẹ đáng kính Agnès de Langeac và nhiều người khác. Có khi dưới hình ảnh quyến rũ về dục tình như Thánh Alfonso Rodriguez đã gặp nhiều lần. Về thính giác, nó liên lỉ làm cho người ta nghe những lời phạm thượng hoặc dâm dật, như nhận thấy trong tiểu sử thánh nữ Margarita Cortona. Hoặc nó gây huyên náo, đập phá để người ta sợ hãi, mất ăn mất ngủ, như nhiều lần xảy ra cho thánh nữ Maddalena Pazzi hay thánh Joan Vianney. Vì thương các linh hồn tín hữu trong họ đạo Arx, thánh Joan Vianney ăn chay hãm mình cầu nguyện đền tội thay cho họ, nên ngài bị quỷ thù ghét cay đắng và tìm cách ám ảnh. Về xúc giác, quỷ đánh đập, cây thương tích như xảy đến cho thánh Francisco Xavier, thánh nữ Catarina thành Siena, thánh nữ Teresa thành Avila. Điển hình là trường hợp thánh Joan Vianney cha sở họ Arx. Quỷ thù ghét thánh nhân cứu được nhiều linh hồn, nên nó thường quấy phá ngài ban đêm, chửi bới, đánh đập, hất xuống khỏi giường và đốt cả giường ngủ nữa. Về xúc giác, quỷ cũng thường ôm ấp gây kích thích về đàng trái, như thánh Alfonso Rodriguez tự thuật. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có một thí dụ điển hình nổi tiếng, đó là Satan tấn công đánh phá ông Job, khiến cho ông phải tán gia bại sản, con cái chết hết, gia tài cơ nghiệp bị cướp bóc tan hoang, còn thân mình ông thì bị ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu, thối tha, hôi hám, dòi bọ rúc rỉa. Chẳng những tác động trên các giác quan ngoại tại, Satan còn hoạt động nhằm vào các giác quan nội tại nữa, tức là trí tưởng tượng và trí nhớ, cũng như nhằm vào các dục vọng của con người để kích thích các dục vọng đó. Nó ám ảnh tâm tư tình cảm của con người bằng những hình ảnh và ý nghĩ xấu xa ngang trái một cách dai dẳng, liên tục, rất khó rũ bỏ. Ác liệt hơn nữa, nó thường tấn công tới tấp cả trong lẫn ngoài, nghĩa là nội kích ngoại công. Thánh Phaolô cũng đã từng phải sống kinh nghiệm bị Satan tấn công khi ngài tiết lộ cho tín hữu giáo đoàn Corinto biết trong chương 12, thư thứ hai gửi cho họ như sau. Và để tôi khỏi tự cao tự đại, vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái rằm đâm vào, một thủ xạ của Satan được sai đến vả mặt tôi để tôi khỏi sinh lòng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng Chúa quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Trong phần dẫn nhập cuốn sách viết về cuộc đời Thánh Alfonso de Liguori, cha Berthe cho biết, trong hơn một năm trời, Alfonso phải chịu những hậu quả ghê sợ do quyền lực của Satan gây ra trên trí tưởng tượng và giác quan của ngài. Một hôm ngài nói với cha Chris Cuoli, tôi đã 88 tuổi, vậy mà tôi cảm thấy trong tôi cả khối lửa hăng nồng của tuổi thanh xuân. Những tấn công nhiều khi mãnh liệt tới độ, ngài thốt ra những tiếng kêu rên, chân đập ình ịch và kêu, lạy Chúa Giêsu, xin cho con chết đi còn hơn xúc phạm mất lòng Chúa. Lạy mẹ Maria, nếu mẹ không đến giúp con sẽ trở thành tội lỗi hơn Giuđa. Có một thí dụ điển hình khác nữa là trường hợp nữ tu Josefa Menendez, sinh năm 1890, qua đời năm 1923, tâm phúc và tông đồ thánh tâm Chúa Giêsu. Về ngoại quan, có lần chị bị quỷ đánh đập, xiềng xích chân tay, có khi nó đốt cháy áo phỏng da chị, hoặc bắt cóc chị đem giấu mất tích trong nhiều giờ. Về nội quan, chị bị ám ảnh nặng nề về những ý nghĩ chán nản hay phạm thánh. Đặc biệt và họa hiếm nhất, Chúa đã cho phép quỷ rất nhiều lần lôi linh hồn chị xuống hỏa ngục, trong khi thân xác như chết ở trần gian. Và chị đã nếm thử mọi cực hình khổ đau của các linh hồn sa đọa, ngoại trừ sự oán hận Thiên Chúa và nguyền rủa chính mình. Mỗi lần chị ở trong hỏa ngục hàng giờ, có lần trọn đêm, lần nào cũng tưởng như mới vào lần đầu tiên và đã lâu như mấy thế kỷ. Trở lại trần gian với vẻ não nề kinh sợ, chị càng cảm thấy thương xót các linh hồn hơn và sẵn sàng chịu mọi gian khổ để cứu rỗi họ. Tuy nhiên, hình thức tác hại nặng nề nhất của Satan trên cuộc sống con người là hiện tượng quỷ nhập. Nó thâm nhập thân xác con người, chiếm quyền chủ động thân xác đó và qua trung gian thân xác mà chế ngự linh hồn nạn nhân. Vì vậy, người bị quỷ nhập phải chịu rất nhiều đau khổ, nhục nhã cả về thân xác lẫn linh hồn. Có khi không phải là một mà nhiều quỷ dữ cùng nhập một người. Phúc âm đã trình thuật nhiều người bị quỷ nhập được Chúa cứu chữa. Điển hình như người bị quỷ ám ở Gerasa. Anh ta bị quỷ ô uế nhập, thường sống trong mồ mả, bẻ cả gông cùm xiềng xích và không ai có thể kiềm chế được. Khi Chúa Giêsu hỏi tên là gì, thì anh ta trả lời, tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Chúa Giêsu đã cho phép lũ quỷ nhập vào bầy heo và lao mình xuống hồ mà chết. Chúa Giêsu cũng cho các tông đồ và các môn đệ được quyền trừ quỷ, và sau chuyến đi truyền giáo, các vị đã báo cáo như sau. Lạy Thầy, nghe đến danh Thầy, cả quỷ cũng phải tuân phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông, Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Nhiều chứng từ và bút tích lưu lại cho biết có nhiều vụ quỷ nhập đã xảy ra tại nhiều vùng truyền giáo Phi Châu, Á Châu lúc mới truyền đạo. Có những vụ xảy ra ngay trong các tu viện, như tu viện nữ tu áo đen tại thành phố Nông bên Bỉ năm 1584, năm 1585. Tu viện thánh nữ Ursula ở Loudon bên Pháp năm 1635. Tu viện mến thánh giá Phát Diệm Việt Nam năm 1924, năm 1925, vân vân. Điển hình là trường hợp của nữ chân phước Cát Minh, Marie de Jésus Crucifié, Maria Jésus Tử Giá, sinh năm 1846, qua đời năm 1878. Trong thời kì tập tu tại Pô, miền Nam nước Pháp, chị đã bị quỷ nhập và hành hạ 40 đêm ngày, từ 26 tháng 7 đến mùng 4 tháng 9 năm 1868, đúng như lời chị được ơn tiên báo cho chị em. Chúa Giêsu sắp cho Satan quyền làm khổ tôi trong 40 ngày, tôi sẽ đau khổ nhiều. Quỷ sẽ chỉ có quyền lực trên thân xác tôi mà thôi, linh hồn tôi được giấu kín. Chúa đã hứa với tôi là sẽ cất kín nó trong một cái hộp mà Satan không thể đụng tới. Quỷ sẽ làm cho tôi phạm nhiều lỗi bề ngoài mà tôi không có tội vì tôi không hề có chủ ý. Tôi sẽ giống như các trẻ nhỏ, chưa đủ trí khôn và vì thế không thể phạm tội. Có ngày cả trăm tên quỷ nhập vào hành hạ chị, có lần đích thân Lucifer cũng tới, và trong 24 giờ chót, chúng mở đứng 100 trận tấn công phần xác và ám ảnh tuyệt vọng phần hồn, nhưng chúng phải đại bại rút lui. Sau này tại Mangalore bên Ấn Độ, chị còn bị quỷ ám nặng nề trong 3 năm, nhưng vẫn toàn thắng trong ơn thiên triệu và ân nghĩa với Chúa. Vẫn trong phạm vi sách lược của Satan, nó còn có thể tạo ra những phép lạ giả, thị kiến giả, thông điệp giả, nói là của Chúa hay của Đức Mẹ, và cả tiên tri giả nữa để lừa dối, hãm hại các linh hồn. Nó giả thiên thần để đánh lừa các tín hữu. Chính Chúa Giêsu đã cảnh giác các môn đệ rằng sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa được nhiều người. Những ngôn sứ giả đó là tay chân của Satan, tra sự dối trá. Thánh Phaolô đã cho biết điều này khi tố cáo các tông đồ giả. Ngài viết trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô. Những kẻ đó là tông đồ giả, là thợ gian rảo, đội lốt tông đồ của Chúa Kitô. Lạ gì đâu, vì chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng. Trong bí mật La Salette, Đức Mẹ cho biết, Đức Giáo Hoàng cần đề phòng những kẻ tạo ra phép lạ, vì đã đến lúc mà những sự lạ rất kinh ngạc sẽ xảy ra trên mặt đất và trong không trung. Ngay sau khi Đức Mẹ hiện ra ở La Salette bên Pháp, ngày 19 tháng 9 năm 1846, đã có nhiều hiện tượng thị kiến giả như tranh đua với hai trẻ tâm phúc của Đức Mẹ. Ma quỷ tinh khôn đến nỗi đã khiến cho một linh mục tin theo những thị kiến đó, tự cho mình có sứ mạng đặc biệt bênh vực bí mật La Salette, rồi có những hành động theo ý riêng, theo lòng tự ái, đi đến chống đối cả giáo quyền, bị cấm cử hành thánh lễ mà cứ làm vụng trộm. Năm 1903, khi cha linh hồn của nữ tu Maria de la Croix, tức em bé Melanie, đã được Đức Mẹ hiện ra năm 1846, đưa cuốn sách cho nữ tu này coi và hỏi ý kiến, thì chị gạt cuốn sách đi và trả lời, cuốn sách này làm con phải sợ, con không thể đọc nó. Con đã thấy quỷ giúp tác giả viết cuốn sách đó, và nó đã cười sau lưng tác giả. Cũng thế, sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, miền Nam nước Pháp, năm 1858, thì trong vùng kế cận xảy ra nhiều vụ thị kiến giả khiến dư luận xôn xao. Nhưng nhất là sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Banner và Bore ở Bỉ năm 1932 và 1933, thì tại 10 nơi khác ở Bỉ đã có những vụ hiện ra giả, phép lạ giả, khiến giáo quyền phải mất nhiều thời giờ điều tra hư thực. Ngày 25 tháng 3 năm 1942, Đức Hồng Y Văn Rồi do Tòa Thánh ủy nhiệm đã chính thức đưa ra phán quyết phi bác các thị kiến và phép lạ giả đó. Tất cả các sự kiện kể trên minh chứng cho thấy sách lược của Satan và bộ hạ ghen tương thù nghịch với Đức Mẹ nên tìm mọi cách đánh phá tín hữu là những người thuộc dòng dõi người phụ nữ, như đã được miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền và đã được báo trước trong chương 3 sách Sáng Thế. Người nữ sẽ đạp dập đầu mày, và mày sẽ rình cắn gót chân người.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Abdul Sattar Ethi là một nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng tại Pakistan. Mặc dù đã trên 70 tuổi, ông Ethi, tuy trong thổ ngữ riêng của ông có nghĩa là lười biếng, nhưng từ hơn 50 năm qua, chưa bao giờ lấy một ngày nghỉ ngơi. Sau khi Pakistan tách khỏi Ấn Độ, ông Ethi đã cùng với mẹ di dân đến quê hương mới. Tại đây, với trình độ của một người vừa xong bậc tiểu học, ông Ethi đã vào đời với nghề may. Sau khi mẹ ông qua đời, ông Ethi đã bán xưởng may của ông để xây cất một bệnh xá. Không bao lâu sau đó, ông mua được một chiếc xe cứu thương. Dịch vụ này không mấy chốc đã phát triển và trở thành một mạng lưới y tế rộng lớn và có tổ chức nhất tại Pakistan. Ông Ethi không nhận bất cứ sự tài trợ nào của chính phủ, mà trái lại chỉ dựa vào lòng hảo tâm của người đồng loại. Mỗi năm, ông quyên góp được 5 triệu Mỹ Kim. Ngày nay trên toàn quốc, ông Ethi đã có 450 chiếc xe cứu thương, một chiếc trực thăng, 2 chiếc máy bay chuyên dùng cho dịch vụ y tế. Ngoài ra, ông còn thiết lập nhiều trung tâm cho những người không nhà không cửa, các cô nhi viện, nhiều ngân hàng máu và nơi đón tiếp các trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Đã có khoảng trên 22.000 trẻ sơ sinh được ông Ethi và vợ ông cứu thoát. Ông thường nói, xin đừng giết trẻ sơ sinh. Hãy để nó trong chiếc nôi. Người ta thường so sánh ông Ethi với mẹ Teresa Cancutta. Duy có một điều khác biệt giữa hai người là, nếu mẹ Teresa được giáo hội công giáo yểm trợ, thì ông Ethi lại không ngừng bị những người đồng đạo của ông tẩy chay và đe dọa. Ông Ethi xem bác ái như là ưu tiên nền tảng của Hồi giáo. Ông phê bình những người Hồi giáo nào không xem trọng bác ái. Đây là lý do khiến ông bị nhiều người Hồi giáo, nhất là những người Hồi giáo cực đoan đe dọa. Họ không chấp nhận việc ông đối xử bình đẳng với nữ giới. Họ tố cáo ông cổ võ việc sinh con đẻ cái ngoài hôn nhân. các cơ sở từ thiện của ông thường bị quấy nhiễu. Trong một đất nước bị toàn thế giới biết đến qua các hoạt động khủng bố, buôn bán ma túy và ngông cuồng trong cuộc chạy đua võ trang, ông Ethi đã trở thành tiếng nói duy nhất của lòng cảm thương. Nhà nhân chủng học Adam Naya đã nói về ông như sau. Ông là ngọn hải đăng duy nhất cho thấy rằng vẫn còn có điều thiện hảo nơi con người. Cách đây 30 năm, ông đã mua được một khu đất rộng đến 26 mẫu Tây, không cây cối, không nước non. Mới đây, ông đã cho gắn vài chiếc máy phát điện. Ông nói như sau. Đêm đến bốn bề là tăm tối, nhưng ở đây có ánh sáng. Thân mến, đêm đến bốn bề là tăm tối, nhưng ở đây có ánh sáng. Hẳn ông Ethi không chỉ nói đến ánh sáng trong vùng đất của ông còn ám chỉ đến thứ ánh sáng mà ông vẫn tin tưởng là còn chiếu sáng hay đang âm ỉ trong lòng người. Tất cả những ai hoạt động từ thiện bác ái đều không chỉ được thúc đẩy bởi lòng cảm thương đối với nỗi khổ của người đồng loại, mà còn được nung nấu bởi một niềm lạc quan. Đó là tin rằng vẫn luôn có điều thiện hảo nơi lòng người. Người Á Đông chúng ta vốn quen thuộc với câu nói của Thánh Hiền. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Từ bản tính, con người là tốt. Hay đúng hơn, ánh lửa của sự thiện có lẽ không bao giờ tắt hẳn trong lòng người. Mặc khải càng củng cố chúng ta trong cái nhìn ấy. Vốn mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, cho dẫu tội lỗi có làm cho hoen ố và đồi bại, con người vẫn luôn hướng thiện. Ánh sáng thần linh mà Thiên Chúa đã đặt để trong lòng người, ngời sáng hay âm ỉ, vẫn luôn còn có đó để không ngừng hướng con người về điều thiện hảo. Chúng ta càng tin tưởng ở điều đó hơn khi biết rằng Thánh Thần Thiên Chúa vẫn không ngừng hiện diện và tác động trong mỗi một con người. Ước gì niềm tin này giúp chúng ta luôn tỉnh thức để sống lạc quan, tin tưởng và nhẫn nại đối với người đồng loại của chúng ta. Thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện và tác động của Thánh Thần Chúa. Xin cho chúng con đôi mắt tinh tường và lạc quan để luôn nhận ra điều thiện nơi tha nhân. Xin cho chúng con tấm lòng kiên nhẫn để biết chịu đựng, cảm thông và tha thứ trước những thiếu sót và lầm lỡ của tha nhân. Xin cho chúng con ánh sáng của Chúa để luôn nhận ra hình ảnh của Chúa nơi tha nhân và yêu mến mọi người như anh em.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.